Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ, hợp đồng mua bán mướn, cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Website văn phòng Empire Law Office, empirelawoffice.com, empirelawoffice.com. Chúc quý khán giả gặp may mắn. Cảm ơn quý thính giả vẫn còn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, sau một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu, 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Thường là chương trình trực tiếp buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp của mình, gọi văn phòng Empire Law Office hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Luật sư cũng có làm những ngày cuối tuần nhưng phải gọi hẹn trước với luật sư nhé. Và quý khán giả có thể nghe được tất cả các chương trình hoặc là có câu hỏi nào cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý bằng email thì vô website của văn phòng Empire Law Office, đó là empirelawoffice.com, empirelawoffice.com. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới, một cuối tuần bình an, nhiều sức khỏe, gặp may mắn ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Hôm nay chúng ta muốn xem rằng là chánh án ở trên tòa họ nhìn vào cái gì và họ nghĩ gì khi mà họ nhìn vào một cái văn bản living trust, khi mà có những người trong gia đình hay là những người đứng thừa hưởng gia tài bắt đầu tranh chấp nhau ở trên tòa. Một điều rất là đơn giản mà có lẽ khó nhất đó là cái cách cấu tạo cái trust. Cái cách cấu tạo cái trust sẽ là cái lý do mà chánh án họ phải nhìn vào và họ phải thẩm định và phải làm cho cái việc đó nó có ảnh hưởng khi họ nhìn vào cái ý định của cái người làm trust. Cái ý định của cái người làm trust được viết trên cái văn bản trust đó, nó sẽ là cái chìa khóa control, kiểm soát cái sự ảnh hưởng về pháp lý trong cái việc chia cái tài sản đó đã được đưa vào trong cái văn bản trust đó. Và những cái quyền hạn của cái người lập trust đó được viết trong cái văn bản đó, trust đó, sẽ được dùng bởi người chánh án khi họ nhìn vào bốn cái góc cạnh của cái văn bản trust đó rồi họ quyết định. Nhưng mà đến cái lúc mà chánh án quyết định cái việc này thì hầu hết những người họ lập trust họ đã không còn có ở đây để mà quyết định cái việc đó nữa, hay là để mà trình bày cho chánh án biết rằng là đây là cái ý định của họ. Vì vậy trên giấy tờ những cái ý định đó nó rất là quan trọng khi quý vị làm trust. Nhất là có nhiều người làm trust khi họ đã có gia đình, và rồi có những người làm trust khi họ chưa có gia đình, rồi họ có gia đình, rồi họ không nghĩ đến cái vấn đề thay đổi cái trust đó hay là sửa lại cái trust đó. Và rồi có những người làm trust và một mình, một cặp vợ chồng nhưng mà chỉ một người lập trust thôi. Rồi có những người, một cặp vợ chồng thì cả hai người làm trust. Nó tùy vào từng trường hợp một. Lấy thí dụ một người quyết định làm trust và cái người kia không muốn làm. Không sao cả. Nếu chúng ta là vợ chồng ở tiểu bang California, chúng ta có tài sản ở California, thì chúng ta biết rằng là chúng ta cầm cái tài sản đó chung với nhau. Thì cái người mà làm trust đó chỉ có quyền được một nửa cái tài sản mà hai người tạo dựng được trong thời gian là vợ chồng. Và cái người làm trust đó phải nói rõ cái ý định của họ khi họ làm cái trust đó, để khi có cái chuyện tranh chấp xảy ra, người chánh án họ đọc vào cái trust đó, họ sẽ biết là cái người làm trust này đã có cái ý định như thế nào. Ví dụ như người vợ làm cái trust và người vợ nói rằng là tôi để lại cho chồng tôi một nửa cái phần tài sản mà chúng tôi có được trong thời gian là vợ chồng. Chuyện đó rất là căn bản và rất là công bằng, đúng không? Rồi người vợ nói thêm nữa là tôi không muốn để lại một đồng tài sản nào của tôi cho người chồng của tôi, hoặc là tôi không muốn để một đồng tài sản nào của tôi cho người con thứ ba của tôi, tên gì đó. Tại sao chúng ta không viết ra như vậy? Nhiều người cứ nói thôi không sao không sao, tôi đã nói với lại cháu tôi, con tôi, chú tôi, anh tôi là khi mà tôi chết cái tiền này là đưa về Việt Nam hay là cho như vậy như vậy như vậy. Quý vị không thấy rằng là cái quyết định đó nó rất là sai. Sai là ở cái chỗ khi cái số tiền đó được đưa cho cái người cầm chỉ định bởi mình thì họ sẽ là cái người cầm cái số tiền đó và không giao cho ai hết. Và vì vậy trong cái trust và trong cái di chúc, chúng ta có được một cái điều khoản trong đó và nói rằng là cái người đứng kế vị mình không cần phải mua bond, tức là không cần phải mua cái bảo hiểm. Tại sao mà cái điều khoản này được đưa ra? Là vì người mà mình chỉ định đó có thể sẽ lấy cái số tiền đó và không giao cho cái người đứng kế vị, cái người đứng thừa hưởng gia tài của mình. Vì vậy mình phải biết rằng là họ cần phải mua bond. Nhưng mà cái mà mâu thuẫn ở đây là cái người mình chỉ định là cái người mình tin tưởng nhất, thì tại sao mình yêu cầu họ mua bond? Nhưng mà có những trường hợp người đứng kế vị mình cần phải mua bond. Ví dụ như quý vị nhờ một cái công ty nào đó làm cái việc này, quý vị muốn họ mua bond, mua bảo hiểm để mà giữ lại cái số tiền mà mình có. Rồi chúng ta phải có cái tờ văn bản thứ hai, đó là cái văn bản di chúc. Nhưng mà cái tờ văn bản di chúc này nó chỉ có cái hiệu lực là nó cầm cái tài sản của cái trust. Và nó có một cái hiệu lực nữa là chúng ta có thể cho đi những cái món quà đặc biệt trong cái di chúc. Và nếu khi chúng ta mất mà cái món quà đó không còn nữa thì coi như cái người đó không được lãnh. Chỉ vậy thôi. Trong cái di chúc tôi đề rằng là tôi sẽ để lại một cái nhẫn hột xoàn, một carat cho đứa con gái tôi. Đến lúc mà tôi mất đi cái nhẫn hột xoàn nó không có nữa thì con gái tôi không được lãnh nữa. Và cái di chúc đó được dùng để mà chuyển nhượng những cái tài sản mà cái người làm trust đã quên không đặt vào trong trust hay là không muốn đặt vào trong trust. Ví dụ như cái xe của quý vị đó ít lắm, cái giá trị nó ít thì dưới 150.000, ngày hôm nay thì có những cái xe nó trên 150.000 nữa. Nhưng mà cái giá trị của cái xe đó dưới 150.000 thì chúng ta không có bỏ vào trong trust, với lại chúng ta cứ liên tục thay đổi. Nhưng mà nếu những quý vị nào mà lái cái xe mà nó trị giá trên 150.000 đó, quý vị phải để ý cái chủ quyền nhé. Để nếu không thì cái số tiền đó, cái tài sản đó lại phải đưa vào trong tòa để mà một là giải quyết qua probate, hai là giải quyết qua hexed petition, hai cái tình trạng đó. Khi mà làm trust, nhất là khi chúng ta làm trust dưới cái dạng là hai vợ chồng làm trust với nhau, chúng ta phải tham khảo. Cái điều quan trọng nhất là tham khảo. Và tham khảo với chúng tôi thì quý vị biết rồi. Quý vị tham khảo để biết rằng là cái tài sản của quý vị đó phải làm như thế nào, quý vị phải giải quyết như thế nào. Và nhất là những người có những cái cuộc sống khác với những cái sự thông thường, ví dụ như là một người có con trước hôn nhân trước rồi có con có hôn nhân sau, một người lớn tuổi và có một người vợ trẻ tuổi, Và ngược lại, tất cả những cái tình trạng này nó là những cái tình trạng không thông thường, thì chúng ta phải make sure, phải chắc chắn là chúng ta lại càng tham khảo nhiều hơn nữa những người có con mang những chứng bệnh tự kỷ, hoặc là những người có con mang những cái chứng bệnh gọi là bipolar, tức là hai cá tính ha. Những người có con mà rơi vào những cái tình trạng hút sách, những người có con mà rơi vào cái tình trạng chậm phát triển, tất cả những cái tình trạng này chúng ta cần phải để ý thêm nữa, vì nó đòi hỏi chúng ta làm một cái bước nữa để mà chúng ta có thể bảo vệ quyền lợi của tài sản của mình và quyền lợi của những người con của mình. Vậy khi chúng ta làm trust, cái việc đầu tiên là chúng ta tham khảo, ngồi xuống nói chuyện đi, nói chuyện để cho hiểu rằng là những cái câu hỏi của mình, những cái thắc mắc của mình nó được trả lời rồi, từ đó mình quyết định mình làm trust. Hai người này làm một cái trust trong thời gian họ còn sống, chúng ta gọi đó là interview trust. Nhưng mà một khi cái người làm trust mất đi, thì cái phần khoản của cái người, cái phần của cái người làm trust đó sẽ không có quyền được thay đổi nữa. Và khi cái việc nó không được thay đổi nữa, thì không ai có thể có cái quyền để mà thay đổi cái chỉ định của cái người đã mất. Vì vậy khi chúng ta làm trust thì chúng ta đều làm cái trust gọi là revocable, tức là có quyền thay đổi. Có những cái trust có sự thay đổi bởi một người, có những cái trust có được quyền thay đổi bởi hai người. Nếu hai người không đồng ý thay đổi một cái điều khoản nào đó trong cái trust, thì cái sự thay đổi đó vô hiệu lực. Nhưng mà cái việc đó nó phải được thể hiện trong cái trust chính mà mình đã làm. Và nếu cái người còn sống làm khác đi với những gì mà người đã mất chỉ định, thì sẽ không thể nào có hiệu lực trước mặt tranh án. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi cảm ơn anh đặt câu hỏi với luật sư nha.
Hello.
Dạ, mời.
Chào luật sư. Luật sư cho em hỏi là hồi đó em ở chung với bố mẹ khó housing á, xong rồi em ra em đi làm, em ra khỏi cái chương trình housing. Nhưng mà mỗi ngày em đều tới thăm á bố mẹ, thì cái tuổi housing á, nó nói là em sống giống như illegal trong đó. Bây giờ nó cắt hợp đồng vậy, mình đưa ra tòa thì nó nói là nó thấy em đi ra vô hoài. Vậy mình ra tòa thì cái evidence của nó như vậy nó có được không?
Ok. Khi mà anh sống ở trong gia đình với ông bà cụ, lúc đó có housing, anh có được quyền ở trong đó không?
Có.
Đó, rồi. Đến lúc mà anh dọn ra, tức là anh không còn có đủ điều kiện để mà ở trong căn nhà đó nữa, thì anh không còn ở đứa nó, anh ở một nơi khác đúng không?
Đúng rồi, có hợp đồng mướn nơi khác đàng hoàng.
Anh ở một nơi khác, anh mướn ở chỗ đó hay là anh...
Dạ, mướn à.
Mướn, rồi. Và anh mướn cái chỗ đó thì có người chủ đất đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Rồi. Và anh đi về anh thăm bố mẹ mỗi ngày, nhưng mà cái người nhân viên đó nghĩ rằng là anh ở trong đó chứ anh chưa dọn ra đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Bây giờ anh muốn nhân chứng, anh muốn chứng minh cho họ biết là anh không ở đó, thì anh phải đưa những cái bằng chứng. Bằng chứng là anh đã ở một nơi khác.
Nhưng mà nó cứ nói là tại vì tao thấy mày ở trong đó mỗi ngày.
Họ có quyền nói. Tôi không biết là anh ở mỗi ngày là như thế nào, và tôi không biết bằng chứng của họ có là như thế nào. Nhưng tôi biết là anh nói rằng là anh không còn ở đó nữa. Thì cái bằng chứng của anh là anh khai thuế, thì anh để địa chỉ ở đâu? Anh mướn nhà.
Mới vừa dọn ra nhờ. Nên là chưa có để địa chỉ, chưa có chọn địa chỉ mới.
Anh có để địa chỉ mới không?
Mới vừa dọn ra được 1-2 tháng rồi nên đâu có khai thuế vậy.
Ok, nhưng mà nếu mà anh dọn ra 1-2 tháng thì anh phải có những cái bằng chứng khác nhé. Ok, đó là cái cách mà anh chứng minh cho nhân viên của Housing Authority biết rằng là anh không có ở đó nữa, anh chỉ tới anh thăm bố mẹ của anh thôi. Còn họ nói anh ở đó bao lâu thì tôi không biết, tôi không biết có những bằng chứng gì, tôi không thể trả lời cho anh được nhé.
Dạ.
Yeah. Rồi, cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, quý thính giả một thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Thì khi chúng ta có những cái trường hợp như vậy, chúng ta cần phải làm trust với những cái tình cảnh nó hợp với cái cuộc sống của mình. Và chúng ta cần phải ngồi xuống để nói cái chuyện này cho nó rõ ràng. Quý vị hiểu hết rồi thì quý vị mới quyết định làm trust. Một trong những việc làm trust đó, nó giúp cho mình rất là nhiều ngày hôm nay, là nếu chúng ta rơi vào cái tình trạng chúng ta cần đến cái bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang, thì khi chúng ta có trust, bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang, tức là Medicare, họ không có được quyền đòi bồi hoàn lại cái số tiền đó nữa. Nhưng mà chúng ta làm trust có nhiều lý do, là chúng ta muốn hoạch định cái tài sản của mình cho nó rõ ràng, và muốn chỉ định cái số tiền mà mình có đó nó sẽ đi về những cái người mà mình muốn. Nếu mình không làm việc đó thì nó có rất là nhiều những cái sự phức tạp xảy ra. Những cái sự phức tạp đó mình sẽ không bao giờ có thể biết trước được. Có nhiều trường hợp thấy rất là rõ, nó rất là đơn giản, nhưng mà đến lúc vào công chuyện thì không biết là đi trên con đường đó nó có biết bao nhiêu cái lỗ hổng mà mình phải trùng xuống, rồi mình phải trồi lên, rồi mình phải trùng xuống trồi lên. Nó tốn rất là nhiều thời gian và tốn rất là nhiều tiền. Thì hai ông bà này làm cái trust, và hai ông bà này cũng làm cái di chúc mà đi chung với cái trust nữa cả. Ông bà ấy tạo ra cái trust này và ông bà ấy nói rằng là những cái tiền mà chúng tôi được đó thì chúng tôi muốn để lại cho những người con của chúng. Ông có đến 7 người con, bà ấy chỉ có 1 người con thôi. Và hai người đồng ý rằng là tất cả những cái tài sản của họ có, không cần biết ngày hôm nay ông đứng làm chủ hay là bà đứng làm chủ hay như thế nào, đều trở thành tài sản của chung. Và họ làm cái trust này với một cái ý định là một khi một trong hai người mất thì cái tài sản này không còn có thể thay đổi được nữa, trở thành irrevocable. Cái câu hỏi này đã được hỏi nhiều lần trong chương trình. Có thể là sau khi một người mất thì người kia vẫn còn có quyền thay đổi cái chủ quyền hoặc là thay đổi cái phần tài sản của cái người đó. Nhưng mà nếu hai người quyết định rằng là một khi tôi mất thì cái tài sản này không còn có thể được thay đổi, nhưng mà cái người còn sống vẫn còn có thể được tiếp tục dùng hoặc là chi tiêu hoặc là xài cái số tiền mà để lại, miễn là nó cho cái cuộc sống của cái người còn sống, cho cái vấn đề sức khỏe của cái người còn sống, cho cái sự thoải mái của cái người còn sống. Tại sao chuyện này có thể làm được? Là tại vì hai người này họ bằng lòng như vậy. Khi mà một người tới nói với tôi rằng là tôi không muốn để lại cái phần tài sản này cho cái người con ruột của tôi hay cái người con nuôi của tôi, con nuôi cũng như là con ruột, đối với trust, thì cái lý việc đầu tiên đó, tôi phải xem rằng là cái người này khi nói câu nói đó, cái trí óc của họ, cái tâm trí của họ, cái đầu óc của họ có tỉnh táo hay không. Quý vị chưa thấy những người khi mà họ làm những cái việc như vậy, họ phải trải qua một cái quá trình khác. Cái quá trình đó là cái quá trình thẩm định bởi người bác sĩ hoặc là thẩm định bởi một người luật sư khác, để xem rằng là cái người này khi họ nói như vậy, họ có thực sự hiểu là họ nói gì không. Tại vì cái sự đòi hỏi khi quý vị làm trust nó rất là cao, thay vì cái sự đòi hỏi trên cái di chúc. Cái sự đòi hỏi trên cái di chúc chỉ cần biết rằng là cái người này họ biết rằng là họ có cái tài sản như thế này, họ có nhà đây, họ có đất kia, họ muốn để lại cho ai, thế là xong rồi. Nhưng mà với làm cái trust nó khác. Và nếu cái sự thẩm định đó nó không được xảy ra thì 10 năm sau, 20 năm sau, 3 năm sau khi cái người làm trust nó mất đi, bây giờ làm sao chánh án đọc được cái ý định của họ khi họ nói rằng là tôi không muốn để lại cái số tiền này cho người con ruột của tôi, hay là tôi không muốn để số tiền này cho cái người vợ của tôi hay người chồng của tôi. Đây là cái lý do tại sao khi làm trust chúng ta cần phải tham khảo. Một phần là để cho cái người luật sư họ thấy rằng là chúng ta như thế nào. Và chúng ta ngày hôm nay có biết rằng là những cái việc cần phải làm đó nó sẽ phải xảy ra như thế nào không? Sau khi cái ông này ông mất thì cái trust của hai cái người này đã trở thành irrevocable, tức là không có được đảo ngược lại nữa. Nhưng mà trước khi hai người này mất và họ làm cái di chúc thì họ lại làm những cái sự gọi là thay đổi, chúng ta gọi đó là codicil, thay đổi. Thay đổi cái gì đó, nhưng mà họ thay đổi cái codicil của họ. Họ nói cái gì trong cái codicil đó, mà đến lúc cái ông này ông ấy mất đi thì cái người đứng cầm quyền hay là đứng quản lý cái tài sản viết trong cái codicil đó đưa giấy tờ lên tòa. Xin lỗi, tôi nói ngược, tôi nói sai. Cái đúng đây là khi mà cái ông này ông mất đi rồi á, thì cái bà này á, bà mới quyết định là bà mới lấy nửa cái số tiền trong cái tài sản mà ông này ông để lại để mà bà đưa qua cho cái người con độc nhất của bà. Và từ đó cái người đứng cầm quyền cái tài sản mà ông này để lại đưa hồ sơ lên tòa để chặn bà, không cho bà làm cái việc này. Vì nói rằng là bà vi phạm cái điều khoản trong cái trust, vì cái trust nó đã không còn có thể thay đổi được nữa rồi. Vì vậy khi chúng ta làm trust, chúng ta phải hiểu hết những gì mình cần phải làm. Có nhiều người nói không sao hết, đưa hết cho ông ấy, hay là đưa hết cho bà ấy. Có người nói rằng là thôi không có cần gì hết, tôi chỉ cần lấy cái tiền này là tôi để lại cho con tôi. Hiểu cái ý nghĩa mình nói như thế nào và cái ước muốn của mình như thế nào, cái quyết định của mình nó sẽ thể hiện như thế nào trong cái trust, thì mình sẽ biết rằng là mình làm cái việc này nó đúng hay nó sai. Và khi chúng ta nói đến trust thì chúng ta biết rằng là chúng ta phải tham khảo. Và khi chúng ta tham khảo thì chúng ta phải để thời gian ra và làm việc đó. Và chúng tôi cũng sẵn sàng để thời gian ra để giúp cho quý vị hiểu về những cái vấn đề liên quan đến tài sản của quý vị, đến cách làm sao để cho nó đúng khi chúng ta quyết định là chúng ta để cái tài sản này lại như thế nào. Văn phòng của chúng tôi thì quý vị làm hẹn đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2, phía downtown San Jose. Và số điện thoại của văn phòng một lần nữa là 408-947-7717. Quý vị có thể đặt câu hỏi trên mạng lưới của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. empirelawoffice.com. Và quý vị có thể theo dõi chương trình trên mạng lưới của chúng tôi và cũng có thể nghe lại những cái chương trình chúng ta đã làm trong những ngày tháng trước nhé. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến luật di trú, đến những vấn đề về hình sự, dân sự, hợp đồng, vấn đề tố tụng, về vấn đề tai nạn xảy ra, vấn đề lương, vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà và những vấn đề liên quan đến probate, giải quyết tài sản, những vấn đề liên quan đến di trúc, đến living trust, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, trong số phát thanh là 408-947-7030. Cái người luật sư mà làm cái hồ sơ này cho hai cái ông bà này về sau này á, là đại diện cho cái người mà muốn lấy cái số tiền để mà dùng hoặc là để mà chuyển cho cái người con độc nhất của bà ấy. Và cũng tốt cho cái ông luật sư này là ông ấy đã có được cái giấy nói rằng là hai ông bà này hiểu là hai ông bà ấy làm cái trust này với một cái mục đích là cái trust này sẽ không được thay đổi sau khi một người đã mất đi. Và cái tờ giấy này nó đã được ký bởi hai cái người này. Nó rõ ràng cho thấy là hai người này đã hiểu cái người luật sư này làm gì và đã làm thế nào cho hai người này. Đây là cái việc mà chúng ta cần phải hiểu tại sao người luật sư họ phải làm như vậy. Tại vì cái chuyện như vậy nó xảy ra 3 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau, làm sao ai có thể nhớ được. Và nhất là khi nó đứng trong một cái tình trạng hy hữu như vậy. Ông ta có đến 7 người con và bà chỉ có một người con thôi. Và cái tài sản này mà hai người có với nhau bao nhiêu năm trời, mà bây giờ phải chia đều ra cho 7 người con, 8 người con. Vì vậy khi chúng ta làm trust, chúng ta cần phải tham khảo. Chánh án ở trên tòa kháng cáo sẽ nhìn vào cái ý định của cái người làm trust, cũng giống như chánh án ở trên tòa sơ thẩm. Và nếu cái việc mà chúng ta làm đó nó sẽ không mang lại cái kết quả cho mình, thì mình cần phải hiểu cái lý luận của chánh án và của tòa và của những cái điều luật đã được đưa ra, để rồi chúng ta không phải bỏ ra mất 3-4 năm trời vừa thưa kiện vừa kháng cáo và quyết định cuối cùng vẫn không có thể nào theo như ý mình muốn được. Khi chúng ta nói đến tố tụng là chúng ta phải nói đến cái sự may rủi trong cái hồ sơ đó. Không thể nào mà có một cái hồ sơ mà hoàn toàn là nó về phía một bên. Tại vì nếu như vậy thì chúng ta không có cái tố tụng trong đó. Và cái hồ sơ nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào trong cái quá trình làm cái hồ sơ về tố tụng. Vì thế khi chúng ta quyết định làm một cái trust, và nếu chúng ta biết và chấp nhận rằng là cái trust này nó không còn có thể thay đổi được sau khi một trong hai người mất đi, thì đó là một cái việc mà chúng ta cần phải hiểu cho nó rõ ràng. Vì bình thường thì cái người còn sống vẫn có quyền với cái nửa tài sản mà họ có, vì họ phải dùng cái tiền đó cho cái cuộc sống của họ. Nhưng mà nói như vậy không hẳn là khi mà cái người đầu tiên mất đi và cái tài sản này không được thay đổi mà cái người còn sống không được dùng cái những số tiền đó, vì số tiền đó vẫn còn có thể dùng được chỉ là không được thay đổi những cái ý định đã được viết ra trên cái trust. Và nhất là những người cần phải làm những cái trust đặc biệt đi theo sau đó, ví dụ như là life insurance trust, ví dụ như là special needs trust, cả những cái việc đó chúng ta nhất định phải ngồi xuống, phải tham khảo và phải nói chuyện trước khi chúng ta bắt tay vào làm việc. Vì vậy tôi mong rằng là tôi có cơ hội làm việc với tất cả mọi người, tham khảo về những vấn đề trust trước rồi chúng ta quyết định làm. Và nếu chúng ta quyết định làm trust thì chúng ta đừng chờ đợi, tại vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và nếu chúng ta có những cái tài sản mà chúng ta không làm trust thì phải đưa vào trong tòa để probate. Và khi chúng ta probate, tức là giải quyết cái tài sản ở trên tòa, thì thời gian nó mất rất là nhiều và chi phí cũng khá nhiều. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề làm trust, làm probate hay là làm di chúc, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717-408-947-7717. Xin chúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, luật sư. Hello.
Dạ, không nghe gì hết Khánh Thi.
Dạ, bây giờ luật sư nghe chưa ạ?
Dạ, bây giờ nghe rồi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính nhá.
Vâng.
Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nha.
Dạ vâng, cảm ơn Khánh Thi.
Dạ. Nếu quý thính giả có thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần quý thính giả cũng cần làm hẹn, nên luật sư có thể được gặp quý thính giả, nhưng mà nhớ làm hẹn trước nhé. 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại văn phòng Empire Law Office, địa chỉ tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới và sang một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thành Radio. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Website văn phòng Empire Law Office, empirelawoffice.com, empirelawoffice.com. Chúc quý khán giả gặp may mắn.